Ghi chép về Đa-mát.
Rồi dần dần, những hình thù mấp mô trần trụi của một thành phố Ả Rập cũng thành ra quen mắt. Trên bước đường, không ai giữ mãi được cái thật muốn của riêng mình để mà chỉ thích hay không thích, đôi khi đến lúc nào đấy là còn say mê trở lại nữa. Những thành phố Ả Rập triền miên, tường đá xám, đá trắng, những mảng tròn, mảng vuông. Còn nhớ giữa đêm mùa hạ ở Baghdad năm ấy, cả thành phố lên sân gác thượng với bóng đêm có hơi đất và trăng sao quanh mình. Buổi chiều, nắng vàng rượi, đôi vào Đa-mát, gió cuốn bụi đất mù mịt, tựa như đỏ hắt cả một vùng Trung Đông theo đến đây. Là một thành phố Ả Rập, tường và nhà như những hàng gạch mộc chắp lại, lác đác trổ ra những cánh cửa sơn xanh, sơn đỏ, và trên cửa sổ lắc lư chùm đèn, khung gỗ mun, có phải những cái đèn thần Aladdin. Nửa đêm, cùng bạn lên núi nhìn xuống Đa-mát, không thấy những nhà cửa rủ xì ban ngày, với người ngồi trên gác thượng giữa những sống ao phơi loang lổ chung quanh. Người trên núi như ở đầu dây chuỗi đèn pha lê quàng xuống thành phố tráng lệ. Ánh đèn xe vun vút, những ngôi sao xanh đỏ tíu tít đổi ngôi, những thần thoại kỳ ảo, nghìn đêm lẻ, bây giờ mới hướng lướng vướng hiện về trong bóng đêm. Năm 1832, nhà thơ Pháp La Martine đến Đa-mát. Mắt tôi như đắm vào những quang cảnh và chân trời lạ lùng. Đó là Đa-mát với những mái đèn tròn xoe, những nóc đài cao và nắng chiều xuống trên dòng sông xanh biếc lấp lánh lượn qua thành phố. Và ngoài kia là sa mạc đến chân trời. Nửa thế kỷ sau, Henri de Regnier gửi Đa-mát hai câu thơ sống mãi. Đa-mát, mùa hoa hồng đã tàn mà hương hồng còn vương lại. Tôi yêu những kỷ niệm kín đáo nhưng có sức mạnh như ánh kiếm Đa-mát. Về đêm, tôi hiểu những câu thơ này hơn. Ở ngã ba đường trước mặt, trong ánh đèn, bóng người tự vệ đứng cầm súng. Người ta bảo di chuyển theo dạng núi này tới được cao nguyên Golan. Cô đội Israel đã chiếm lấn đến đây, cách Đa-mát có khoảng 60 cây số. Trên 3.000 năm trước công nguyên, Đa-mát đã được khai sinh. Chữ của người Aramean từ thời ấy, Đa-mát thành phố thiêng. Từ cửa ô Valon vào đến trung tâm Đa-mát, nhiều nơi vẫn như cổ xưa. Cả dãy phố ở đẽo vào núi ẩn hằn cửa nhà vào khóm đá, khóm đất. Ở Mubukla, người ta vẫn nói tiếng Aramean, tiếng cổ thời Chúa Giê-xu ra đời. Trên cột đèn Ba Chu, các nhà khảo cổ tìm ra nhiều tranh khắc và mỗi chữ Ukarit, chữ tượng hình có 30 dấu và nét khác nhau từ thế kỷ 14 trước công nguyên. Sau này, người Hy Lạp và người La Mã làm lại thành chữ Latin bây giờ. Vùng Đa-mát đã chứng kiến sự hình thành của nền văn minh triết học các đạo Kitô, đạo Hồi, dấu vết của 12 dân tộc lớn đã đến ở đây. Người Phoenician, người Hy Lạp, người Ba Tư, người La Mã, người Ả Rập, người Thổ. Di tích các thời kỳ khác nhau ấy ngày nay vẫn còn ở con người, ở mọi sinh hoạt đời sống. Vùng An-Samad có lối múa gươm và cưỡi ngựa không đâu ở Syri có. Các khung dệt vải và cách nhuộm màu mỗi nơi một kiểu. Điệu múa, điệu nhảy ở Dabik, ở Talub, ở Alep, ở Hom. Những nơi này không xa nhau mấy mà cách ăn mặc, giọng nói thật khác nhau. Mới thoạt trông váy áo đã biết người ấy ở Horen, ở Guta hay ở Sonrat. Từ Đa-mát đến đất thánh Jerusalem có một giờ bay. Ngay bên kia thung lũng, thành phố Babik tùm những cây xến nghìn năm yên bóng lá trong quốc kỳ Liban. Vùng Đa-mát, nơi sâu lưu ba lục địa, biết bao nền văn minh đã qua mà bây giờ thỉnh thoảng còn khám phá dấu vết một thành phố cổ trong lòng đất dưới sa mạc. Quả nhiên, rồi người mới đến là có những thói quen mới. Một ngày kia, thấy khoảng không và những bức tường trơ trụi dần dần quen mắt trong các thung lũng Alep, Ilep, Đa-mát, thành phố và làng mạc, những mái nhà sân thượng, những đình tháp đền đài tròn không đâu tìm ra một bóng cây cũng thấy là được. Người ta đứng ngồi núp vào tường, bóng tường và bóng người hòa lập một. Cả thành phố như vậy. Vào những nơi thờ phượng lại càng dễ cắt nghĩa được những phong tục sinh sống của người Ả Rập đã hàng triệu năm ở vùng mặt đất nhăn nhúm trong lòng đầy của cải dầu lửa này. Các phố Đa-mát đầu đầu cũng chen chúc những người và nhà và những bức tường. Trời đã nhạt nắng, hoàng hôn xám mờ như tấm tranh thủy mặc. Nhưng mà trên bức tranh nét bút đơn sơ ấy có thấp thoáng những tòa nhà trụ sở quân Liên Hợp Quốc kiểm soát cao nguyên Golan và những chiếc xe trắng cờ xanh chạy loang quang. Nhưng bọn Israel chẳng thi hành nghị quyết nào của Liên Hợp Quốc, từ 14 năm nay, Israel vẫn nằm lì trên cao nguyên Golan nhòm xuống Damas. Sông Babada mải miết chảy qua thành phố. Hai bên bờ san sát những nếp nhà chọc lốc, sầm uất các hàng ăn uống. Những con gà quay đỏ hắt treo cạnh cây đèn lồng. Hàng hoa, hàng vàng bạc, đồ cổ, chen chúc từng ô cửa nhỏ. Những sọt cà chua, dưa hấu, những thồ quả ô liu xanh ngắt. Trên đầu khè, từng chồng bánh đa xếp cao cạnh những vò rượu, cạnh quanh một ông già áo choàng đen bán cà phê quế. Chậu thau đồng, chiếc bình đồng, khay chén sứ trắng, người ngồi súng xít uống rượu, uống cà phê. Một người sắp mấy cốt kiều chen đi, lại người cưỡi la thùng thình bước vào giữa đám đông. Những cửa phố chợ hổ lốn loang quang đủ thứ hàng và người của các thành phố châu Á, châu Phi lạ mắt với dân du lịch phương Tây. Ở Delhi cũ, ở Viêng Chăn, ở Samarkand, ở Hạc Ngang, Hàng Đào, cửa hiệu vàng bạc cạnh hàng vải, hàng đồ cổ, người đi trên hè dưới đường, những chiếc xe Toyota ba bánh len lỏi lọc xọc, tài hành và táo xanh, mận xanh. Mỗi lúc, đường một chật hẹp, chen chúc hơn, rồi đến những hàng bán chàng hạt treo từng cụm vàng hổ phách trên tường đá, đường cụt hẳn. Người đeo mạng che mặt, áo dài đen, còn là thổ vắt cương đứng lại ngoài tường đá. Người và la, từ xa tới, bụi đường còn trắng mờ quen gấu áo. Trong khung cửa chớp mắt mở ra một khoảng sàn rộng lát đá. Bỗng như thấy lại sa mạc giữa phố phường lập lụi. Những nếp nhà thờ đạo Hồi thật đồ sộ mà rỗng không. Nhưng người ta lấy cái rỗng không làm thiêng liêng. Có phải vì gốc đạo này sinh ra từ những vùng sa mạc, nhìn đâu cũng chỉ thấy suốt đời mênh mông. Cái mênh mông ấy mang hình ảnh những mong ước đời đời của con người. Trên sân thấp thoáng bóng áo choàng đen bước vội vội. Trên đầu tiếng tụng kinh xa xả vời vợi. Vào mãi trong đền vẫn thăm thẳm như thế, từng gian một trống sống như ngoài sân. Lũ lượt tín đồ ngồi nhắm mắt tựa đầu vào chân tường, nghĩ về trăng sao trên ngân hà thiên hà nào. Mỗi tôn giáo có một triết lý thần bí, một lối suy tưởng, một hình ảnh cho con người ghi nhớ. Không biết ai đầu tiên đã nghĩ ra cái trống không trong khoảng sân, trong đền mà phép thánh đã hóa ra cái thiêng liêng cho con người run rẩy trước định mệnh, gửi nỗi lo và sự chờ đợi vào đấy. Đấy là Damas, Damas cổ kính trong yên vui và trong lo toan, cũng trong sẵn sàng. Phải đi từ Damas tới Palmyra mới cảm hết được vẻ cổ kính và lạ lùng của đất nước Syria mà thế kỷ trước Lamartine đã thấy. Trong những mạc nắng trên sườn đồi quanh thành phố, từng đàn kiều đi như sóng đất, nhìn rõ những số chân chi chít, điếu tiếu, quanh co, chó lại đương trồm lên dồn kiều về chuồng trại trước khi tắt nắng, rồi lại chỉ còn cát vàng rợn đến chân trời. Palmyra, cách Damas hơn 3 tiếng đường bay máy bay IAC-47, ngót 600 cây số sa mạc sâu vào lục địa. Đà Lạt Đà dòng xã hàng tháng mới tới được. Palmyra, thành phố cây cỏ, cũng có nghĩa là thành phố mơ ước của những đoàn người qua sa mạc, lúc nào cũng ngóng ngóng đến được nơi có bóng cây và giếng nước. Vào Palmyra, người ta được trở lại với hàng trăm thế kỷ lịch sử cuộc sống con người. Xung quanh tường, đá lỗ chỗ tổ ong. Những cây cọ và trà là lơ lửng, lúp xúc. Những con lạc đà bước lững thững qua cửa di tích đền Ben như vẫn từ 31 năm trước công nguyên. Khi đền Ben mới xây dựng, vẫn những đàn lạc đà nhịn khát từ đâu về đây. Lững thững như thế qua ngoài tường đá, trước những bức tượng, những bàn đá lễ chúng sinh, những cột đài kỷ niệm chiến thắng, những bức tranh hoành tráng trên nắp quan tài đá. Tượng người chết được tạc ngồi bưng chén cà phê, tay tựa gối, bụng vệ bóng qua nếp áo, chân đi ủng hoa, súng xít quanh chúa đất. Một lũ quan hầu, nét mặt trầm ngâm, mỗi người một vẻ. Đấy chính là cái chết đương sống, thật là thần tình. Thành cổ Palmyra cho ta thấy được nghệ thuật thật sự đã ra đời từ khi có loài người. Trên 3.000 năm trước công nguyên, những nghệ sĩ tài năng đã tạc được tất cả mọi cảnh đời sống với những ước mơ xa vời. Từ Palmyra lại vượt sa mạc đến một vùng đất nước trái ngược hẳn quang cảnh của nền văn minh hôm nay. Nhà máy thủy điện Tapka của Liên Xô xây dựng giúp Syria, nhà máy có công suất điện loại lớn nhất thế giới. Trên sông Euphrates, thành phố Tapka hiện lên đều tăm tắp hàng loạt những dãy phố nhà 8 tầng. cây chà là và tàn lá cỏ ven đường chỉ cao lững thững ngang các ba. Thành phố trẻ, người đến ở mới trồng cây. Trên mặt hồ, đằng kia nhô lên tòa nhà khách sạn du lịch, đường đá đỏ hồng, đê sông Euphrat kẻ chỉ sau lưng. Năm trước, tôi đã gặp sông này qua Baghdad, nước đục lờ, chảy sữa bờ cỏ, có những quán rượu bán cá nướng bốc khói nghi ngút thơm. Bây giờ đến đây, đường mùa cạn, nước Euphrat trong xanh, những bụi sậy ven nước càng xanh ngắt. Ai đoán được chỗ nhà máy thủy điện ở vùng Tabqa 10 năm trước chỉ là vùng đất cằn, nối tiếp với khoảng cách sa mạc từ Damascus lên, từ Panmir lên, và từ đây sang biên giới Iraq. Ngày xưa, đoàn lái buôn và lạc đà cát nước ngày đêm thụt chân trên các đường trường, chỉ mong nhìn thấy đằng chân trời những chòm cây cỏ thành Panmir. Đến được đấy mới gặp cái sống. Bây giờ, giữa hoang vu, con người đã làm ra hồ nước và những con kênh và những cánh đồng lúa mạch. Trong phòng trưng bày của nhà máy, treo gần kín tường một tấm bảng đồng lớn khắc dòng chữ đời đời tình hữu nghị Sri Liên Xô. Tháng 8, ở Yalta, trên Hắc Hải, tôi gọi viết lại những trang ghi chép này về Damascus. Tháng 8, tháng 9, Yalta vào thu, thấp thoáng, mưa như mưa ngâu. Cả đêm nghe vẳng tiếng còi tàu rúc kiệu vào bến xa, bến xứ cảng. Những cánh sườn bạch xương đã bắt đầu vàng, vàng suốt mùa thu. Cả chuỗi lá đã vàng từ hôm mới đến, nửa tháng rồi vẫn vàng nguyên thế. Mùa thu Yalta đẹp đến nỗi lúc nào cũng dường như bỡ ngỡ mới gặp nhau. Nhưng mà cuộc sống con người trên trái đất thì đương quay cuồng, ghi lại một vài việc trong tháng, kỷ niệm bom nguyên tử ném xuống Nhật. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, một quả bom nguyên tử của Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima chết 30 vạn người. Từ khi có lịch sử loài người, hơn 1.000 năm qua, chỉ kể những cuộc chiến tranh đã được sử sách ghi lại, ước lượng có trên 1.500.000 cuộc chiến tranh và chết chừng hơn 4 tỷ người, bằng số người hiện sống trên trái đất. Bây giờ, chỉ trong vài phút, có thể chết hết loài người. 5 vạn tấn nguyên tử đã được tích trữ trong kho, 30 vạn bom, mỗi quả bằng quả bom đế quốc Mỹ ném xuống Hiroshima. Báo Đời Sống Công Nhân Thụy Sĩ, thế giới sôi sục chống Reagan ra lệnh sản xuất bom N. Ở Hy Lạp, nhà thơ nổi tiếng thế giới Ioannis Ritsos ra lời kêu gọi. Chúng ta có thể tưởng tượng ra một thành phố sau trận bom Neutron như thế này. Hàng chục vạn hàng triệu người chết khắp nơi, ở phố, ở công viên, trong nhà, trên xe lửa, taxi, xe buýt, trên thuyền. Trong khi đó, đài phát thanh đến giờ ca nhạc vẫn truyền đi một bài hát dí dỏm. Trong khi đó, giữa tủ kính, những người mẫu bằng nhựa, mặc áo bốt vẫn đứng cười. Và tất cả trẻ em đã chết rồi. Trong khi những con ngựa gỗ trong công viên vẫn tiếp tục vòng quay, loài người không thể để cảnh khủng khiếp ấy xảy ra. Báo tin tức Moscow đưa tin. Còn báo Tuyết Mẹ Ily, một số báo rất hiếm, năm trước bắt được trên núi ở Kiki, đưa về vườn thú Moscow, mới sinh được 3 con, tên là Olin, Orion và Olit. Tháng 10 này, Olit được đưa sang làm quà tặng vườn thú Geneva, Thụy Sĩ. Thời sự và cuộc sống con người hôm nay mỗi lúc cứ bồng bột những giằng co quyết liệt. Bóng tối chồm lên, muốn xóa đi những thư thái và những mơ ước bình thường của chúng ta. Cao nguyên Golan, cách bờ Tây Địa Trung Hải chưa đầy 50 cây số. Vùng đồi đất núi lửa cũ, nhưng bây giờ lúc nào cũng mát trời. Mỗi năm chỉ thấp thoáng vài ngày tuyết. Đất trồng lúa mạch, ngô, táo, nho, ô liu. Ngựa và kiều đi hạc đàn. Trong rừng thưa, mỗi gốc cây một đỗ ong. Cá chép được nuôi ở hai hồ lớn Tiberi và Masade. Quinetra, tỉnh lỵ cao nguyên. Trong cuộc chiến tranh năm 1967, quân Israel tràn sang, phá trụi thành phố. 14 vạn dân của 163 làng trên cao nguyên Golan phải bỏ chạy hết. Bọn Israel chiếm lỵ từ ngày đó rồi đưa người đến, chia cao nguyên thành 10 kibbutz kiểu ấp chiến lược thời Mỹ Thiệu ở miền Nam. Các bạn Syria nói, hôm nay đưa khách đi Quinetra để chúng tôi được chứng kiến tận nơi một tội ác của Israel. Nhưng đi từ khu Damascus cổ qua vùng Damascus mới rồi lại ra khỏi thành phố, chỉ thấy nhộn nhịp yên vui. Nhà nhà chệt nhau giữa màu xám xi măng, có ô vuông cửa sổ xám. Những cây đề lá xanh, bên cây liễu đỏ thướt tha, đỉnh núi xa xa băng đóng từng vệt trắng dài. Quanh vườn, Ngôi nhà ở giữa, sân thượng vuông bằng 9 mít, lại lố nhố trẻ con ngồi chơi trên nóc nhà. Ngoài cánh đồng, từng đám trẻ áo đỏ đùa chạy trên những bờ cỏ hoa dại vàng li ti. Người cưỡi la đi gieo hạt, thông thả bước một trên luống cày. Các chị váy áo hoa dài tím đội vò nước từ ven đường bước ra. Bạn bảo chúng ta tới Trinidad rồi, mà chưa dấu hiệu gì cho hay biết về nơi bị chiến tranh tàn phá. Đường vẫn tấp nập, người đi và hớn hở, những trẻ con và những con la gầy bé nhỏ có hai cái tai to tướng. Những rừng ô liu, những cánh đồng ngô. Trên các tầng 4, tòa nhà bệnh viện thành phố, nhà đã bị bom đánh, các trần lỗ chỗ còn lùng lẳng như sắp rơi ra từng tấm xi măng. Đứng đấy nhìn ra, thấy được Quinetra hoang tàn. Bọn Israel phá nhà, đặt mìn rồi cho xe khúc, cuối cùng ném bom. 14 năm đã qua, cả thành phố đen sì những đống vụn xi măng cọc sắt. Bốn phía ngoại ô, những vườn ô liu xanh dờn, một ổ súng máy in hình khoảng tường trắng bên kia. Mỗi nhà trong nông trại kibbutz của Israel đều đặt súng, họng hướng sang Syria như thế. Rồi thì dây thép gai, những mảnh chiến lũy gỗ sơn trắng, sơn đỏ đặt các ngã đường. Phía nào cũng một cảnh giống nhau, ở giữa, chạm gác kéo cờ xanh Liên Hợp Quốc. Bên kia, lính Israel xách súng đứng dưới lá cờ xanh lồng cánh. Chỉ có xe Liên Hợp Quốc qua được hai bên. Đây, cách biên giới Liban có 24 cây số. Chốc lại nghe tiếng bom nổ vang động không rõ phía nào. Sớm hôm qua, súng phòng không Syria vừa bắn rơi một máy bay lên thẳng Israel trên thung lũng Beka đằng kia. Máy bay ném bom Israel vẫn đều nối nhau gầm rú kè khói trên bầu trời thành phố. Giữa Quinetra hoang tàn, những bóng huệ dại như trẻ con không biết gì cả, cứ khoe màu vàng hơn hớn. Cơn gió xôn xao đến từ các trại lính Syria, lính Liên Hợp Quốc, lính Israel, từ vườn ô liu các kibbutz đưa lại. Cũng từ phía ấy, đàn chim sẻ rập rờn lướt trên bãi mìn và dây thép gai bay tới bên này. Ở đây, cuộc sống thật can đảm và dữ dội. Cái chết và mọi thủ đoạn giết người kề bên vết chân những con la thổ, người đi gieo hạt đỗ đến những luống cày sát bờ rào trại lính Israel. Cả cao nguyên chạy giặc lang thang 14 năm nay, hàng chục triệu người Ả Rập ở Palestine hơn 30 năm đã qua, mấy thế hệ nối tiếp phải lang bạt đi ở lều trại tị nạn Liên Hợp Quốc cứu trợ khắp Trung Đông. Nhưng lúc nào cũng đinh đinh trông ngóng có ngày trở về. Trong căn phòng được dựng lại giữa nhà thị chính đã bị đánh sập, ông thị trưởng Quinitra mời khách uống cà phê, pha kiểu Ả Rập không đường và thoảng mùi quế. Chúc gặp nhau lần sau, cầu nguyện Golan đã được giải phóng. Mọi người im lặng. Lần sau, tôi tin các dân tộc ở Syria, ở Palestine cũng như dân tộc Việt Nam đã thành sự thật những cuộc gặp lại lần sau ở Hà Nội, ở Sài Gòn. Hoa cỏ dại, gió thổi vàng rực lên, trong tiếng máy bay địch vẫn gầm rú. Ở Damas, qua sân bay quốc tế Beirut, mới 4 giờ chiều mà có một bóng máy bay lên xuống. Hơn 10 năm trước, tôi đã có dịp đến Beirut. Sân bay lúc nào cũng vui như chợ phiên, cứ 3 phút một máy bay cất cánh hạ cánh. Thụy Sĩ của phương Đông bây giờ không có gì. Thành phố im sợn giữa nắng như phấp phỏng một trận pháo kích, một cơn ném bom. Sân bay Beirut bị máy bay Israel dội bom tháng trước vừa mới được mở cửa lại. Afghanistan, mùa xuân này. Bây giờ, các nhà khảo cổ vẫn tìm thấy hầu như cả vùng Tây Nam châu Á, dấu vết mọi sinh hoạt từ thời thượng cổ. Những nền văn minh đã qua còn vô vàn dấu vết. Đứng trên mặt đất cho đời này chiêm ngưỡng, một hiện tượng hiếm có. Bức tường đất luyện, mảnh đồ sùng đá đẽo, những cung điện, đền đài. Phía tây bắc Afghanistan còn lại chứng tích từng vùng canh tác, chăn nuôi 4.000 năm trước công nguyên. Ở Kandahar, cánh đồng, máng nước, trong lòng đất vùi những đồng tiền quốc cham và những đồ vật của đế quốc La Mã đem tới. Việc buôn bán và giao lưu đã có từ những thời rất xa. Văn hóa quốc cham thế kỷ thứ nhất, ngày nay còn nguyên cả từng làng, từng phường với tường bọc quanh nhà, như vừa có động đất, có nạn chạy giặc, bỏ y nguyên lại tất cả. Cả nước Afghanistan chập trùng núi đất, núi đá, vằn đen, vằn vàng, giữa những cánh đồng cỏ lốm đốm từng đàn kiều đi qua. Ở Bengram, cách Kabul, hơn 60 cây số, dưới chân pháo đài Hindu Creek, đứng sừng sững một thành phố cổ bên dòng suối nước xanh như ngọc. Quả vậy, văn hóa Kuchan đến thế kỷ thứ 5 bị chiến tranh hủy hoại hết. Người Saranit ở Israel tràn sang. Các dân tộc du mục phía Bắc xuống. Tuy nhiên, văn hóa Quốc-Cham đã trở thành truyền thống khởi thủy văn hóa Afghanistan và toàn Tây Nam Á. Nhưng đất nước Afghanistan rực rỡ văn hóa Tây Nam Á cao cao quất nẻo trên mái nhà thế giới giữa các triển núi cao nhất trái đất từ Himalaya sang triển Thiên Sơn. Afghanistan đã tối tăm trong các thế lực các triều đại vua chúa. Thế kỷ thứ 19 thực dân Anh tới mù mịt hẳn. Năm 1918, Lenin đã viết: Thực dân Anh, sau khi hoàn toàn chiếm Afghanistan, một bàn đạp cho chúng có điều kiện mở rộng vùng ảnh hưởng và chiếm đất ra khắp Trung Á, tiêu diệt độc lập dân tộc của các nước này. Nhưng trước nhất, chúng dùng Afghanistan làm cơ sở cho chúng tấn công nước Nga, Xô Viết. Đúng như Lenin nhận xét, ở đấy, lúc nào cũng sẵn sàng những âm mưu chống phá Liên Xô, giằng giặc từ hơn nửa thế kỷ nay, nhưng chưa có cơ hội. Chắc chi, cách mạng tháng 4 năm 1978 thành công. Mắt xích Afghanistan của đế quốc vây thành trì cách mạng ở thế giằng co ngót 60 năm nay bị vỡ, chúng đã phải điên lên. Những ngày chứng nước của cách mạng Afghanistan thật sự nghiêm trọng. 50 trại huấn luyện biệt kích nuôi 20.000 kẻ cướp ở dọc biên giới lăm le tấn công vào. Chúng đã sắp kế hoạch chia Afghanistan thành hai nước, nửa phía Bắc gồm những tỉnh các dân tộc theo đạo Hồi, phái Sumit, phía Nam một nước theo đạo Hồi Chiít, và những thủ đoạn gây đổ máu liên miên giữa các dân tộc Pashtun, Turkmen, Hazara, Tajik trong đại gia đình các dân tộc Afghan. Nhà trưng bày võ khí bắt được của địch ở Jalalabad, thành phố biên giới với Pakistan, tận mắt ai cũng thấy tội ác của bọn Mỹ, Anh, tàu Bắc Kinh, tàu Đài Loan, Tây Đức, Ai Cập, Israel, rocket, bom hóa học Mỹ, mìn lỏng Đài Loan, Ai Cập, liên thanh Mỹ, móc chìa Anh, súng phòng không Trung Quốc. Một tấm ảnh chụp Zinev Rezhensky, cố vấn an ninh của Tổng thống Carter chụp năm 1980. Tên cao bồi già ấy đứng cầm tiểu liên Trung Quốc chĩa sang Afghanistan giữa một chợ trời súng ở đầu mốc biên giới Pakistan với tỉnh Jalalabad. Những ngày đầu cách mạng, đất nước nào cũng tương tự những dữ dội và những trái ngược. Ở Cuba, khởi nghĩa vừa thành công, máy bay lên thẳng của biệt kích Mỹ và bọn phản động cất cánh từ Miami sang ném bom, hạ xuống, bắn lung tung giữa đại lộ bờ biển thủ đô Havana. Nhưng suốt dọc biển nhìn sang Mỹ, tên lửa của quân đội cách mạng Cuba đứng đều từng quãng từng dãy như lính gác. Những vết đạn còn lỗ chỗ tường trụ sở phường giữa thủ đô Addis Abeba ở Ethiopia. Các chiến sĩ tự vệ súng cắm lê lê các trên khắp các đầu phố. Ở Angola, ở Nicaragua, Kabul cũng vậy. Hôm nay và hôm qua, cuộc chiến đấu chằng chịt, xen kẽ. Như mới hôm qua, mà thật mới hôm qua, đầu phố một xe ô tô chở khách bị biệt kích đốt, bốn bánh lật ngược. Ở ngoại ô phía Bắc, một trường tiểu học bị mìn nhét trong đốt nối ống dẫn nước. Một nhà thờ biệt kích phá phòng sao giảng. Cái vỏ mìn vẫn treo lơ lửng đầu lỗ tường hồng. Nhãn hiệu USA 1978 Andre Control. Mìn hóa học của Mỹ ngay giữa Kabul, trong khi đế quốc Mỹ lu loa, chu chéo, Liên Xô xả chất độc hóa học ở Afghanistan. Afghanistan đương đổi mới và cũng đương lẫn lộn những lạc hậu. Ở đây, cách mạng sôi sục tiến tới, trong khi mọi thủ đoạn chống phá của địch cũng dữ dằn hơn ở đâu hết. Đồng chí lái xe đã có tuổi, bộ râu ngoắc, khăn trắng tẩy vố, quần áo trắng cháo lòng, lộn thụng như mọi người trên đường. Nhưng cũng có cái khác, một chuỗi đạn súng ngắn phát ngang ngực. Còn đồng chí phiên dịch Salek, khẩu súng mát bắn gập của đồng chí ấy dựng ngay bên thành xe. Tôi không hỏi, tôi đã thấy những quang cảnh tương tự năm trước trên sân bay và các ngã tư, ngã năm ở Addis Abeba. Và ở đất nước tôi, trên 30 năm trước, chính quyền cách mạng vừa thành hình. Những ngày Hà Nội rực cờ tổng khởi nghĩa cách đây gần nửa thế kỷ. Còn soi bóng cho tôi nhìn Kabul hôm nay với niềm tin mãnh liệt, cách mạng đã tới châu Mỹ, châu Phi, tới những đất nước quất nẻo này. Kabul sôi nổi và quyết liệt. Thật đặc biệt, sân bay quốc tế, máy bay Boeing 727 của hãng hàng không Afghanistan đậu một sảy. Những chiếc xe chở khách du lịch chạy đi chạy lại, cửa kính xanh treo tranh kim lóng lánh. Cùng lúc, nhộn nhịp máy bay lên thẳng của quân đội liên tiếp bay, chiến sĩ bộ đội Afghan phù hiệu đỏ chói ve áo, cầm nghiêng súng, trên nét mặt đen sạm lẫn lộn nét hớn hở, nét trang trọng, nét hiên ngang của người su mục vào thành phố làm cách mạng. Một đoàn xe quân cảnh mọc sắt từ từ qua một phố có một căn nhà đổ rụi. Cửa phố như hàm răng hồng một lỗ. Đồng chí Salek bảo tôi, tuần trước chúng tôi đã tiêu diệt biệt kích nước trong nhà ấy. Tôi cũng không hỏi lại. Đồng chí Salek có lẽ vẫn chưa yên tâm vì sự lặng im của tôi. Đồng chí sơ cho tôi xem những tấm ảnh chụp ở một trại giam biệt kích. Bọn biệt kích râu tóc rậm rịt, cuốn khăn, quần áo cũng lụng thụng như đồng chí lái xe ngồi trước mặt tôi, như mọi người đi bên đường. Anh có phân biệt được bọn biệt kích này người nước nào? Tôi lắc đầu. Đồng chí Salek cười. Anh không thể tưởng tượng được, bảy thằng trong ảnh, năm đứa người Ý, hai đứa sau một Nam Phi. Anh ngạc nhiên lắm sao? Chúng nó chỉ cần để râu rồi cuốn khăn, mặc quần áo Afghan. Trên biên giới Pakistan, đầy dãy ổ lê dương biệt kích như thế. Bọn giết người chuyên nghiệp khắp thế giới được đế quốc Mỹ mộ đến. Hôm nào anh tới đấy sẽ biết. Đêm Kabul, thiết quân luật lặng lẽ. Tiếng máy bay ầm ầm đã qua từ lúc hoàng hôn. Nhưng trong khuya, nghe tiếng hát EO trong cửa sổ nhà ai bên kia vườn. Chợt nhớ đêm nay thứ bảy, ngày nghỉ trong tuần của đạo hồi. Người ta thường đàn hát chơi suốt đêm. Đêm Kabul, thảnh thơi và phấp phỏng. Và cuộc sống hàng ngày biết bao ý nghĩa khác nhau. Kabul, chữ cổ, nghĩa là ánh sáng. Nhưng thành phố Ả Rập chỉ có nhà vuông góc không mái, tường xám tược nâu mờ mờ. Cuộc sống bây giờ mới đương thật có ánh sáng mà con người mong ước từ thời cổ cơ sơ. Bởi vì tất cả Afghanistan trái ngược như Kabul là ánh sáng mà chưa có ánh sáng. Không phải vì trên đất nước đương vào của cách mạng hiện đại lại trông thấy chiếc rìu đã hơn 5.000 năm ở bảo tàng lịch sử. Không phải vì mặt tượng Phật ở đây cũng như mặt người Afghan. Mũi cao, miệng cười cong, mắt một mí, mắt liếc chéo. Không phải vì Kabul có cái phố bán toàn chim yển, chim sáo, chỗ nào người ta cũng đặt chõng ngồi uống nước chè bát, nghe chim hót, chim học nói. Và thế bãi cỏ thì thấy trẻ con quần thảo, đá bóng. Và trên mọc núi bên kia sông, tòa lâu đài mùa hè của nhà vua đã thành hiệu ăn đồ sộ của thành phố, người ra vào tấp nập. Thật âm thầm, bí ẩn trong cái tràng mạng choàng trên người đàn bà lững thững đi trước mặt. Thật kỳ lạ, trên đất nước mà dưới thành phố như những chấm xanh, cây sữa hoang vu. Nhưng cái oái oăm đau lòng ấy là Afghanistan, nhiều khơi đốt, nhiều sâu lửa đã khai thác. Thế mà tới hôm nay, cả đất nước vẫn còn là một cao nguyên chăn nuôi của người du mục. Không sáng đèn, không một thước đường xe lửa. Cuộc sống ở đây đường thật sự chờ những đổi mới mà cách mạng sẽ mang đến. Tuyết rơi trắng trên dãy núi Ốc Noi Y, núi Hendokot bao quanh thành phố. Tuyết càng trắng bông, trắng ngần, các vùng cằn cỗi màu đất. Ở một vườn táo đã trụ hết lá, người ta lấy xẻng bới sảnh đất làm tuyết, hơi ra những hầm táo đỏ từ mùa thu hái xuống vẫn ủ trong lòng đất. Bây giờ lấy lên, đem ra chợ. Các chợ, các phố, cũng như ở mọi nơi, đô hội, các nước đương phát triển, đường xá ngổn ngang hàng quán, không tên, các thức ăn uống và mọi thứ cần thiết phục vụ lẫn nhau. Người bán mía, tiện khẩu rồi bọc giấy bóng từng gói. Những mâm đựng bánh ngô, người thợ và người cắt tóc ngồi trong nắng. La, lừa, dê, kiều, bò và trẻ em nhiều hơn xe ngựa, xe đạp, ô tô. Phố nào cũng có bác thợ chụp ảnh đứng trước ống kính nhìn ra người đi. Hai tay thu trong bọc, cả chiếc canh xạ khoác trên mình. Bên kia, một đoàn lạc đà nằm ngóc cổ đợi tải củi. Trên đường, lũ lượt đàn la, đàn lạc đà chờ củi về các đầu phố. Những con lạc đà lùi lũi quỳ hai chân trước. Người đến khiêng những kẻ củi xếp đặt sữa vố lưng lạc đà. Củi đã được chất hết lên. Lạc đà đứng dựng hai chân sau, nhìn đôi mắt tì khí hiền lành. Mồm vẫn nhai tóp tép. Khắp đầu phố, đầu chợ, lồm ngồm những đàn la đứng, những đàn lạc đà nằm. Đàn la, đàn lạc đà ngất nghều qua các nhà thờ gồ ghề đá xám, lại sặc sỡ như có hàng cây hoa nở ngang tường. Người đi súng xít dưới, nhìn kỹ không phải hoa. Đấy là các thứ váy áo, đủ thứ đủ màu. Có những áo vét tông, áo khoác dạ còn tươm như mới. Có những cái đã rách lướp tướp. Tất cả được vắt lên tường nhà thờ, treo vào sợi dây thép, dây ni lông, dài xuống phố, xa, trông như những cây hoa nở. Những thứ ấy của các cửa hàng quần áo cũ, tận các nước Tây Đức, Pháp, Nhật, Mỹ nhập về, có vậy mới lắm thế. Những của thải ấy, nghề ấy, những chợ trời này từ trước kia còn sót lại, nên có hay không tôi không biết, nhưng những hiện tượng ấy thật đáng cười, đáng nghĩ. Thế là trên thế giới mấy lâu nay mới ra đời những công ty buôn quần áo cũ ở những nước công nghiệp hàng đầu. Khách hàng là người những vùng nghèo khó. Cái kể buôn bán quần áo cũ của các nước giàu có thế ấy mà phát tài, trở nên cuộc sát phạt cạnh tranh của các nhà tư bản kích xù. Đến độ chúng nó phải rút nhau thành các công ty siêu quốc gia. Người nghèo đến cùng cực phải mặc súng váy thừa của người ta. Thế mà bọn triệu phú cũng nghĩ được cách moi ra lời lãi, ăn uống trên đống đồ lề vứt đi ấy. Còn thấy bao nhiêu ám ảnh như thế trên đường phố Kabul, trong sương mờ lũ lượt người hai bên bờ sông trần trụi. Khói lò đỏ rực, bên cạnh xếp từng dãy xiên thịt đợi nướng, chả kiều ca lúc ngon nhất. Người vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm, từ những căn nhà chen chúc lưng núi đi xuống. Ngoài cửa ô còn nhiều đất hoang mà người ta lại lên ở trên sườn núi chi chít đến thế kia. Rồi tôi mới biết đây là những dãy phố nấm mái tôn mái bạt của người nghèo. Dựng nhà trên núi không mất tiền thuê đất, mua đất của nhà giàu. Nhưng cả vùng ấy không có điện. Mới chập tối, nhà phố và sườn núi đã mù mịt lẫn vào nhau. Những người đàn bà về muộn, lố nhố như nấm mọc, lùi lũi, leo lên dốc. Những người đàn bà quàng tràng mạng, âm u thấp thoáng, chốc lại gặp, mơ hồ như có như không. Vuông tràng mạng, vạc nhạt, tím nhạt, xám nhạt, sợ thô đếm được. Chà mạng phủ từ đỉnh đầu xuống mặt, xuống gáy, xuống vai rồi tỏa ra, thành tấm lưới quy tròn đến tận chân. Chỉ còn trông được bàn chân mà đoán chơi xem đấy là người nạ dòng, người con trẻ hay người già. Cứ chạc mạng dính mít thế, xách túi đi chợ. Người chạc mạng bồng con ngoài chạc mạng. Những cái nấm, người lướt thướt đi lại, qua phú vào hiệu. Không ai nhìn ra người, mà chỉ có cái bóng lặng lẽ. Lò than trong ngõ phố đương lên lửa đùng đùng, trên đặt vạc thuốc nhuộm. Những lò nhuộm chạc mạng. Chàng mạng màu nghệ, màu xám phơi lùng lẳng trên sợi dây thép căng cao cao như những xác thắt cổ, gió đánh lắc lư. Còn mà cuộc sống cũ, lờn vờn. Nhưng không phải Afghanistan chỉ có những lạ mắt rồ rĩ ấy. Không, Afghanistan ngày nay được cực kỳ khí thế. Afghanistan, đất nước trên núi cao, quanh năm người theo kiều, kiều theo cỏ, mùa đông xuống thung lũng, mùa hạ. Người và kiều lũ lượt đưa nhau lên tận phía bắc Hindu Kush, để lại những lạc mạc và thị trấn cô đơn dọc triền sông. Tôi đã được dự một cuộc meeting tình cờ thật náo nhiệt, hào hứng mà trước nay tưởng chỉ được gặp ở đất nước Cuba sôi nổi. Hôm ấy, tôi lên thành phố Jalalabad trên biên giới Pakistan, thăm nhiều nơi rồi tới trồng cây cam lưu niệm ở một hợp tác xã trồng cam, vườn cam chín đỏ. Từng hàng cây thủy tiên, cánh trắng, nhị vàng, nở hoa viền luống cam. Hoa thủy tiên, thơm thanh lạ lùng. À Hà Nội ngày trước, vào dịp Tết, thủy tiên được gọt củ, hẵm đợi nở vào sau thừa. Người chơi hoa nâng niu từng nhánh trong bát hoa. Ở đây, thủy tiên trồng giữa đất cho cốc cam như cỏ tóc tiên. Những người chủ vườn đưa tặng khách cả một bó hoa thủy tiên, cuốn xanh mọng, cành đơn trắng ngần. Mỗi loài cây, loài hoa sinh ra ở đâu thường có số phận khác nhau. Ở Afghanistan, công viên và vườn nhà ai cũng trồng húng quế, hoa li ti tím ngát. Ngoài chợ, hoa húng quế bày bán cạnh hoa lion. Ở La Habana, người điệu cốc tay bao giờ cũng thả một nhánh lá húng quế vào cốc rượu. Ở nước ta, không ai để ý đến hoa cây húng quế và chỉ biết có lá húng. Lá húng quế để ăn với thịt chó, tiết canh vịt, thật hợp vị và chỉ chuộng húng quế thế thôi. Tôi ôm thủy tiên và bó hoa húng quế vừa được tặng vào thành phố xem những phố xá Jalalabad gần biên giới căng thẳng khác ở Kabul thế nào. Bỗng thấy cờ đỏ rực xanh thẫm trên ngã tư đường lẫn với người rầm rập kéo ra. Thành phố hôm nay có kỷ niệm gì? Không. Sao đông người thế? Người đến chào khách Việt Nam đấy. Ồ, anh sẽ nói, cho chúng tôi được nghe tiếng Việt Nam. Tôi lại chỉ biết ồ một tiếng ngạc nhiên và cảm động. Ngay ở góc ngã tư, ngẫu nhiên cuộc gặp mặt của những người thân thiết, không giống một đám meeting nào như thường thấy, các em gái trên đường đi học về, đứng lại. Những ông già râu tóc bạc phơ, miệng ngậm ống điếu. Ở giữa đám có cụ vẫn ngủ quên trên lưng con la, thõng hai chân xuống. Người ùn lại, trong khi xung quanh vẫn một vẻ tấp nập của phố xá đương đông. Người ra vào các cửa hàng bán hành, củ cải đỏ, hoa lơ, quán chả nướng, khói thịt, khói nướng bánh nghi ngút trên ống thông hơi. Những người đương dở tay việc nhà trèo lên sân thượng nhìn ra. Alex, xin cho tôi biết đồng chí bí thư đảng ủy quận 26 được nói có bạn Việt Nam tới. Đồng chí ấy nói Việt Nam, Afghanistan, hai đất nước châu Á trên tuyến đầu chống mọi thủ đoạn của chùm sò đế quốc Mỹ và tay sai. Các chị kéo đến đông nghịt từ lúc nào. Tưởng như bây giờ tôi mới thật được trông thấy người phụ nữ trên đất nước này. Mọi khi chỉ gặp những cái bóng chàng mạn ẩn hiện. Cả bao nhiêu học sinh và các chị trong thành phố tới tươi cười rực rỡ suốt bên kia đường. Những cô gái mặc sơ mi trắng, váy đen, đôi má đỏ hồng, đôi mắt nửa Ả Rập, nửa Ấn Độ, xám mờ, thâm thẳm, tinh tứ. Không, những nấm chàng mạn u tối đã mờ đi. Không, đất nước Afghanistan nghìn năm chìm đắm đã được giải phóng rồi. Các cụ đến nắm tay tôi, các em học sinh sát tay tôi. Chúng tôi như một vòng nhảy múa ùa vào trụ sở đảng ủy quận 26. Bí thư đảng ủy là bác sĩ Kumman Mohamed. Đồng chí nói, tôi là bác sĩ phụ trách nhà an dưỡng của công đoàn thành phố. Tôi mới được bầu làm bí thư đảng quận 26. Nghề chuyên môn giúp tôi hiểu đời sống xã hội để làm công tác đảng. Lực lượng đảng viên quận ta thế nào? Quận 26 chúng tôi có 244 đảng viên, đảng nhân dân cách mạng Afghanistan, 42 đảng viên công tác kỹ thuật như tôi. Còn tất cả trong các ngành xã hội và ở công trường, chúng tôi có 113 đoàn viên thanh niên. Về phụ nữ, rất nhiều khó khăn. Quận 26 chưa thành lập được đoàn thể phụ nữ. Hầu hết chị em không biết chữ, sống quanh quẩn trong nhà. Đúng, những người ra đón đồng chí ban nãy là các cô giáo và học sinh, lực lượng phụ nữ cách mạng nhất của chúng tôi. Công trường nhà máy ép dầu ô liu, nhà máy đầu tiên tỉnh Jalalabad xây dựng trên địa phận quận 26. Cánh đồng, thung lũng, vùng đồi, đâu cũng xanh dờn những dạng ô liu. Giống ô liu miền núi đồi có vị ngon, khác ô liu ven địa Trung Hải. Trước kia, đến mùa hái quả, các công ty nước ngoài đến mua buôn ô liu rồi máy bay trở về châu Âu. Jalalabad không hề biết mặt cái hộp ô liu tịch mình. Cũng như Afghanistan không có đường xe lửa và còn ít nơi có điện, mặc dù Afghanistan khai thác được hơi đốt và dầu xuất khẩu, nhà máy sẽ hoàn toàn tự động. Bây giờ, trên vùng đất đồi trắng mờ, mở ra một công trường nửa thủ công, cả tỉnh gửi thợ giỏi về xây dựng nhà máy. Các ông lão râu bạc phơ, đầu cuốn khăn tẩy xế. Bên những cái hồ lô máy trộn xi măng, từng toán thợ cầm bay chắt tường, đánh vữa, vặn chảo. Lán máy cho thợ ở nhấp nhô khắp ngoài đồi. Ông lão thợ xây Olam Rabi vừa trên dòng tường bước xuống, kéo tôi vào lều uống trà. Ông Rabi khoác tay, nhìn ra ngoài đồi. Đồng chí Việt Nam, nhà máy của Jalalabad chúng tôi. Tôi vào thăm nhà kỳ của công đoàn quận. Đây xưa kia là biệt thự của một gia đình hoàng tộc. Nhà trên đồi, bao quanh vườn trúc và những cây sâu cổ thụ. Trông xuống cánh đồng đương gạch, một dòng sông nhỏ viền quanh. Tôi hỏi chuyện một công nhân sắp chữ nhà in đương nghỉ ở nhà an dưỡng. Ông đã trên 50 tuổi. Lần đầu tiên, người thợ xà được đến đây. Tất cả những người công nhân ở nhà an dưỡng ra đón khách tung hoa hồng, hoa thủy tiên, hoa khúng quế trên lối đi. Chưa ai từng được ra vào chỗ này, cả đến đồng chí bác sĩ Kumman Muhammad, phụ trách nhà an dưỡng cũng thế. Thời ấy, bọn quý tộc khoe giàu chỉ thuê bác sĩ riêng người Anh, người Pháp. Bữa cơm ấy, các bạn Jalalabad thết tôi trong cung điện mùa đông của vua Afghanistan. Tòa ngang dãy dọc này chẳng có gì hách lắm đâu, mà chỉ có vẻ lố lăng, hậm của, đá hoa cương đỏ, thạp nhung xanh, đèn pha lê chùm. Có thể ông chát nọ tàn ác như vua thời Trung Cổ, nhưng nó cũng chỉ là tên bạo chúa độc ác và ngu xuẩn ở sâu trong ruột châu Á. Nhưng cái vui nhất là nhà trí thức Mohammed, ông thợ nề Olam Rabi, những người xã viên làm vườn cam, các ông giáo trường trung học, ông già cao tuổi nhất thành phố, những người có tên nôm na, những Ahmed No, Adun Baba, chưa ai bao giờ được vào đây. Bây giờ, đưa ngồi uống vodka Ba Lan, ăn thịt kiều nướng trên cái bàn của vua chúa ngày trước. Ngoài phố, các cô giáo còn đưa khách về trường xem nam học sinh đá bóng thi. Bây giờ mới được đá bóng, người xem đông quá, chạng vạng, chúng tôi mới trở lại Kabul. Đất nước Afghanistan trải ra trong hoàng hôn phẳng lì như một phiến đá vạc mờ. Tuyết trắng như thác đổ xuống trên các sẻo núi, dòng sông trắng xóa chảy trên triền đá. Jalalabad thoáng một chút xanh lơ trong bóng thung lũng ô liu. Một đội 4 máy bay lên thẳng cất cánh, lẫn vào xanh cây thành phố. Máy bay lên biên giới tuần đêm. Thế mà cuộc sinh sống vẫn bình thường. Lúc nãy tôi đã đến câu lạc bộ thiếu niên, nghe các em đọc thơ và múa hát. Xe ô tô vui vui cửa kính, lóng lánh trang kim từ các trường ngoại ô vào. Cuộc sinh sống bình yên. Người cưỡi la, người dắt lạc đà. Con lừa đèo hai bên lưng, hai bó củi. Tất cả đi về phía biên giới trong bóng chiều êm ả, như cuộc sống êm đềm ở đây. Nhưng mà vẫn phải nhớ, phải biết có những chợ trời bán đủ các thứ súng ở ngay bên kia. Thị trấn Pulava của Pakistan nằm áp biên giới nơi phản động Afghanistan đóng đại bản doanh. Bọn phóng viên báo chí tư sản Anh, Mỹ đều lấy tin phát tin đi thế giới, ghi cả đánh tin ở Pulava như một việc làm dĩ nhiên, trắng trợn như không. Và 50 trại huấn luyện biệt kích có đổ đầu châu mặt ngựa lê dương quốc tế, Mỹ, Ý, Anh, Ai Cập, Israel, ẩn núp dài sát trên 1.000 cây số với Pakistan và 90 cây số biên giới với Trung Quốc. Cuộc sống vẫn bình thường, nhưng mặc khẩu súng lục và băng đạn của đồng chí lái xe và cổ mát bán gập của Alex thật vẫn đương cần. Mỗi ngày, Kabul mải mê và miên man từ mỗi việc bình thường. Buổi sáng, mặt trời lên, cả triền núi tuyết trắng bỗng hồng lên cực kỳ. Dưới đường, những đàn lạc đà chăm chỉ và nhẫn nại từ ngoại ô vào đã chút hết củi trên lưng xuống cửa chợ, rồi nằm xếp hai chân trước, hai chân sau, nhai bã chậu sủi bọt mép, mắt tì khí mơ màng đợi chủ còn vào chợ mua bán. Góc phố kia có đám người đương lạp nhà, trong phố nhiều nhà đương đắp tường dựng cột, người cùng phố làm súp súng đông như hội. Nếp nhà giản dị cổ kính, tường đất luyện cột dầm sàn gỗ đẽo rìu trắng lốp sần sùi. Xứ sở trên cao vài năm mới được một trận mưa, đến tháng cuối năm mới phải gạt tuyết phủ trên nền đất mái bằng cát thượng xuống. Tường đất vây quanh khoảng sân rộng, núp hai tấm cửa gỗ, một đám trẻ đứng chơi, đứa trong đứa ngoài cười nắc nẻ. Từng nếp nhà một san một áp lưng vào tường. Trong nhà không sườn kế, những tấm nệm sa kiều sa lạc đà trải kín nền. Ở đâu công việc xây nhà làm nhà ở cũng là chuyện hạnh phúc yên vui. Tôi đi vào trong yên vui ấy với mọi người. Đám cỗ mực nhà mới, thức ăn bày la liệt giữa sàn. Những kiều luộc, kiều thui nguyên cả con trên chiếc mâm đồng lớn. Người ăn cầm dao đến xèo từng miếng đặt vào đĩa mình. Tiếng đàn phảng phất chỗ nào không nhìn thấy người gảy. Những đám hoa thủy tiên uống dài xanh ngắt mọc như cỏ trước sân. Cánh hoa đơn tròn xoe trắng mát, thơm ngất ngư. Đêm nghe đàn từ biệt Kabul. Đêm nay, tiếng đàn thảnh thơi. Nhớ ngôi nhà tấn công biệt kích đổ sụp cũng ở đầu phố đây. Cái trường tiểu học bị chúng nó đập mìn không xa căn phòng đầm ấm này bao nhiêu. Nhưng mà tiếng đàn cứ vờn lên nhợt nhơ. Đàn và trống kiểu Ấn Độ ở Kabul, Afghanistan, giữa ngã ba, ngã năm thế giới, các nền văn hóa giao lưu, nhạc Ấn Độ ở Afghanistan, cũng như múa và nhạc châu Phi ở Cuba. Chống sakto, chống tabia, lòng tay, cùi tay, ngón tay người nghệ sĩ úp xuống, nâng lên, xẻo như múa, nảy lên những tiếng rền ngẩn ngơ tuyệt diệu. Mỗi chốc đổi cung, người đánh trống lại rút chiếc búa đầu nhỏ, nới vành đai ra kiểu, đàn sức to, đàn Davi, tựa đàn bầu tiếng Nguyệt. Ba người đàn ông đàn và trống, đến tận quá nửa đêm vẫn được lơ tiếng đàn như gần như xa. Tiếng trống nhấm nhằm, khách nghe mê mải như ba người đàn trống mê mải. Trên bộ ria sậm đen, người nghệ sĩ có đôi mắt trao chát, đong đưa, những con mắt đàn ông rất say, rất tình, rất đĩ ấy, quyện vào tiếng đàn, tiếng trống cuốn lấy người nghe, người đàn, người trống đêm nay. Stan có nghĩa là nơi ở. Afghanistan, nơi ở của người Afghan, Hindustan, quê của người Hindu, Uzbekistan, nơi ở của người Uzbek, Kazakhstan, nơi người Kazakh ở, Stan, quê ở, quê thương, nơi nhớ, nơi đợi, nơi chờ của đời người, Dagestan, Pakistan, những Stan quê hương con người. Mong muốn của con người từ nghìn xưa trong tiếng Stan yên vui ấy. Đó là cảm tưởng của tôi khi quay mặt lại chào Kabul giữa những vành núi hoa tuyết nở trắng ngàn trên đỉnh.